Chương 34, công dụng của Long Huyết mang theo hòm khóa mã. La Phong nhanh chóng về dưới mật thất của mình trong Giang Nam Các. Cạch cạch, La Phong xoay khóa cánh cửa hợp kim của mật thất. Mình có được Long Huyết đương nhiên là việc đầu tiên là lấy ra dùng nó. Nếu không sử dụng mà bị đệ tử nào đó biết được mình có Long Huyết, nói không chừng còn có người trộm cắp đi. Đến lúc đó mình khóc cũng chẳng có chỗ nữa. Sử dụng Long Huyết cũng còn một việc rất trọng yếu. Phòng ngừa người khác quấy rầy thì cứ thực hiện dưới mật thất dưới đất nội thu phục. Ngọn đèn chiếu rọi cả mật thất. La Phong đem cái hòm khóa mã đặt ở góc. Đây là hòm dùng vân tay làm khóa mã. Đây là hòm dùng vân tay làm khóa mã. La Phong đưa ngón tay xẹt qua cạch một tiếng. Cái hòm mở ra. Hòm khóa mã này rất lớn. Nó chia làm hai tầng cao thấp khác nhau. Tầng trên chính là bộ đồ chiến đấu chỉnh tề, huyết ảnh chiến đao, tấm chắn, phi đao, mấy thứ vật dụng vân vân. La Phong đem mấy thứ này lấy ra đặt ở một bên, lại nhìn tầng dưới. Trong tầng dưới chỉ có hai cái hộp gỗ, một cái là bí kíp bá cửu trọng lôi đao ai chính, một cái khác là đựng Long Huyết. La Phong thật cẩn thận mở một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ đặt một quyển bí kíp thật dày, cùng với một đĩa CD. Trên bìa bí kíp có bốn chữ to đúng là cửu trọng lôi đao ai chính. Bí kíp có trong tay, về sau không cần vì bí kíp này tốn tâm tư tiêu tiền. La Phong lại đóng vào, rồi mở một cái hộp gỗ khác. Cạch, hộp gỗ mở ra, bên trong là một ống nhiệm cố định bằng bọt biển, nắp ống nhiệm bịt kín. Ở bên trong ống nhiệm có dung dịch màu vàng đại khái chiếm khoảng 1/3 dung tích. Đây chính là Long Huyết. Long Huyết trị giá 800 ước. La Phong thật cẩn thận lấy bọt biển ra, rồi sau đó cẩn thận cầm lấy ống nhiệm, e sợ làm vỡ. Mặc dù về lý mà nói thì ống nhiệm đựng Long Huyết hẳn là rất chắc chắn mới đúng. Chẳng qua La Phong cũng không dám thử bậy, cứ dưa cao ống nhiệm nhắm ngay đèn huỳnh quang. Ngọn đèn chiếu rọi xuống, màu vàng máu khiến trong lòng run rẩy. Nếu không biết giá trị của nó, căn bản không có cách nào khác làm cho người ta tin tưởng rằng đồ chơi này giá trị tiền ước hả. La Phong cúi đầu lại thấy, vỗ bên dưới của hộp gỗ gửi Long Huyết còn có một bản thuyết minh. La Phong cầm lấy xem kỹ, không khỏi nở nụ cười. Thì ra Long Huyết sử dụng thật đơn giản như vậy. Dựa theo thuyết minh nói, chỉ cần đem Long Huyết đổ lên trên người, hơn nữa không phải xoa khắp toàn thân, chỉ cần đổ nơi nào tiện nhất, Long Huyết sẽ tự nhiên thẩm thấu phủ kín toàn thân. Điều kiên kỵ duy nhất là nhất thiết không được uống vào bụng. Tối nay tại cửu trọng lâu mình kiểm tra lực quyền là 2510 kg. Không biết sau khi sử dụng Long Huyết thì sẽ đạt tới bao nhiêu. Kỳ thật trước thời điểm cuối tháng 6 thì lực quyền của La Phong mới chỉ đạt 1960 kg. Nhưng mà cả tháng 7 La Phong ước chừng gia tăng lực quyền hơn 5000 kg. Loại biên độ nhảy vọt rất kinh người. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Tháng 7 La Phong sử dụng phong trọng lực văn minh cổ đại những 4 giờ, chia thành 12 lần 20 phút. Mỗi ngày ở trong phong trọng lực 20 phút, trong 12 ngày, cứ 3 ngày có thể so được với 15 ngày bình thường. Chỉ cần 12 ngày này thì thay cho 2 tháng tu luyện ngày xưa, cho nên tháng 7 này hiệu quả mới kinh người như vậy. Kỳ thật La Phong cũng không tính là phong đại. Nếu ai một tháng hàng ngày đều luyện trong phong trọng lực văn minh cổ, thì một tháng có hiệu quả so được với 10 tháng. Lực quyền của mình là 2560 kg. Dùng Long Huyết, nếu tăng gấp đôi thì sẽ đạt tới 50000 kg. La Phong thầm nghĩ, thực lực càng cao, hiệu quả Long Huyết càng yếu. Thực lực càng thấp, hiệu quả Long Huyết lại càng rõ ràng. Một võ giả cấp chiến sĩ, bởi vì thân thể quá yếu khi dùng Long Huyết, thực lực thậm chí còn biến thành tăng gấp 4 lần. Có thể cái gọi là tăng gấp đôi chỉ là một con số đại khái. Hiện tại tố chất thân thể của mình là chiến tướng trung cấp. Sử dụng Long Huyết, nó không chừng không chỉ tăng gấp 2, thậm chí còn mới có thể là gấp 3. La Phong thầm chờ mong, hắn cũng chưa từng dùng Long Huyết. Trên thế giới có lẽ có những người khác sử dụng Long Huyết, nhưng người ta không có công bố kinh nghiệm, cũng không ai biết con số đại khái, chỉ có tự mình cảm thụ. Trong mật thất dưới đất, La Phong nằm thẳng trên mặt đất, đưa tay trái cầm ống nhiệm đựng Long Huyết, rồi nhẹ nhàng mở nút lọ. Lập tức một mùi thơm đặc thù tràn ngập trong mật thất dưới đất. Chỉ cần hít mùi thơm này vào trong cơ thể, La Phong đã có cảm giác toàn thân mỗi một chỗ cũng run lên, cảm giác như đang tu luyện gian Long Huyết. La Phong hơi khẽ nghiêng ống nhiệm cho Long Huyết nhỏ xuống lồng ngực. Long Huyết nồng độ cao, sóng sánh như thủy ngân, ngọng, chậm rãi nghiêng tiếp cả ống nhiệm lớn như vậy. Do chỉ chiếm dung tích 1/3 ống nhiệm nên lượng Long Huyết đích xác cũng ít, đổ ra lồng ngực cũng chỉ chiếm diện tích không lớn. Long Huyết trong ống nhiệm nhanh chóng chảy hết ra ngoài. La Phong để ống nghiệm sang một bên, diện tích quá nhỏ. La Phong lập tức ấn cả tay trái tay phải vào Long Huyết, nhanh chóng sát lên nửa người trên. Khi dùng hai tay để xoa thì chợt thấy run lên. La Phong lập tức cảm giác nửa người trên và hai tay bắt đầu nóng lên có tác dụng. La Phong lòng đầy chờ mong, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ vùng da xoa Long Huyết nhanh chóng lan đi khắp toàn bộ cơ thể, chạy khắp người. Mỗi một chỗ ở hai chân, hai tay, lưng, ngực, đầu đều sột đến. Hơn nữa cơn nóng không ngừng mạnh lên, mắt thường đều có thể chứng kiến biểu hiện của Long Huyết ở ngoài da nhanh chóng giảm bớt, tựa hồ như đã thấm sâu vào dưới da. Cơn nóng không ngừng mạnh hơn, nhiệt độ không ngừng tăng cao, bản thuyết minh nói quá trình sẽ rất đau đớn, thậm chí làm cho người ta hôn mê, nhưng không nghĩ lại đau tới như vậy. Ta từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của đau đầu, chịu được lực đủ mạnh, không nghĩ rằng hai tay La Phong nắm chặt, toàn thân mơ hồ run rẩy, giờ phút này phản phất như có ngàn vạn con kiến cắn xé mọi chỗ trên thân thể. Sự đau đớn này khiến mặt La Phong cũng trắng bệch, hơn nữa có cảm giác cơn đau không ngừng tăng lên, bức rất buồn bực, thậm chí còn đau đớn mỗi một chỗ toàn thân, thậm chí cả đầu nóng, làm cho người ta có cảm giác phản phất như sắp chết cháy đến nơi, tê dại, làm cho người ta ngứa ngáy khó chịu mà cạo cấu như điên. Đau đớn, cơn đau xâm nhập đến xương tủy, làm cho người ta gập người lại. À, trán La Phong mồ hôi tuôn ròng ròng, toàn thân chịu đựng từng cơn co giật, bắp thịt teo lại, nhịp đập của tim tăng vọt, tốc độ máu chảy trong cơ thể không ngừng gia tăng, tiếng tim đập ầm ầm, bùm bùm, bùm, mỗi một tiếng tim đập cũng phản phất tiếng trống nặng nề nền vào tai, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng to, cho đến khi mất đi ý thức, hôn mê. Chỉ thấy biểu hiện lan ra của Long Huyết trên thân thể La Phong không ngừng giảm bớt, nó không ngừng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, mà cùng với loại thẩm thấu này thì toàn thân La Phong co rúm lại. Không đơn giản là thân thể co rúm lại, thậm chí còn là mỗi một cơ bắp thịt cũng tại co rút lại. Chỉ thấy nửa người trên trần trụi của La Phong biểu hiện khủng khiếp, bắp thịt phản phất như con dung đang cuộn người lại, còn làn da lại giống như bị nung lên đỏ rực. Làn da toàn thân nổi vằn vẹo gân xanh rất là dọa người. Khịt khịt, cùng với quá trình làm cho người ta sợ hãi này, thì mỗi một tế bào trên người La Phong cũng điên cuồng cắn đút sâu xé hấp thu loại năng lượng kỳ dị này, rồi bắt đầu lần lượt lột xác. Từ bé đến lớn, đã nhiều năm như vậy trôi qua, kể cả là La Phong lần đầu tiên thức tỉnh tinh thần niệm sư, mức độ biến hóa thân thể của hắn cũng không cường điệu như giờ phút này. Trong tế bào các gen vật chất do sự biến đổi nhanh chóng bởi năng lượng của Long Huyết mà đào thải gen vô dụng, đẩy mạnh sự hoàn thiện gen, một số tế bào bị đào thải, tạp chất trực tiếp bị thải ra, từ thân thể La Phong tiết ra phản phất như những thứ cáu bẩn. Trong lần lột xác đến sâu trong tế bào này đã làm cho cơ gân, xương cốt, màng, bắp thịt, làn da, lục phủ ngũ tạng của La Phong dần dần cũng phát sinh biến hóa kinh người. Độ cứng của xương cốt không ngừng tăng lên, độ bền của màng xương cơ gân khớp nối cũng phát sinh sự thay đổi giới hạn chịu đựng. Năng lượng của Long Huyết đủ để cung ứng cho lần lột xác như vậy, tất cả đều nhanh chóng phát sinh, so với tốc độ tu luyện thông thường nhanh hơn ngàn lần, vạn lần. Mà đồng thời trong ý thức hải của La Phong, trong biển ý thức hải mênh mông, ở giữa lớp sương mù vô tận bao phủ ý thức hải, ám kim sắc viên cầu quả cầu màu vàng lợt không hề chậm rãi xoay tròn, chậm rãi phóng thích tinh thần niệm lực giống quá khứ. Giờ phút này, ám kim sắc viên cầu phản phất như dòng lũ tràn qua đi vỡ, một số lượng lớn gần như chất lỏng đồng thời chảy ra, trong khoảnh khắc đã hóa thành sương mù. Một lượng lớn sương mù điên cuồng tràn ngập bổ sung cho ý thức hải, ào ào độ dày của lớp sương mù trong ý thức hải không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ tăng còn ở mức kinh người. Ám kim sắc viên cầu điên cuồng phóng xuất ra lượng lớn sương mù, so với quá trình phóng thích bình thường nhanh hơn 1000 lần, thậm chí còn nhanh hơn. Tố chất thân thể được nâng cao đến mức kinh người, tinh thần niệm lực của ám kim sắc viên cầu đương nhiên cho đến lúc này không thể phóng ra vì bị tố chất thân thể khống chế. Bây giờ ở trong ý thức hải tận tình phóng thích, cường độ tinh thần niệm lực của La Phong đang không ngừng tăng lên. Cường độ của tinh thần niệm lực so với mức chiến thần sơ cấp lúc trước bắt đầu tăng lên với tốc độ kinh người. Dần dần lần lượt từng chỗ của lớp sương mù này có độ dày dường như đã đạt tới cực hạn. Không ngờ ngưng tụ lại mà sinh ra dung dịch, một giọt dung dịch, hai giọt dung dịch, dần dần thân thể La Phong cũng yên ổn trở lại. Còn ám kim sắc viên cầu trong ý thức hải của hắn rốt cục cũng ngừng xì ra. Tinh thần niệm lực đang điên cuồng thoát ra lại quay về trạng thái rã rích xả ra như trước. Ý thức hải như được bao phủ trong sương mù, đã có rất nhiều giọt dung dịch lơ lửng, rất nhiều sương mù khi thì nhập vào dung dịch, khí thì lại phóng xuất ra. Ý thức hải của La Phong đã là trạng thái sương mù và dung dịch cùng tồn tại hả? Ta ngất đi thôi. Thân hình La Phong khẽ dao động, ý thức rốt cuộc tỉnh táo lại. Mí mắt nhẹ mấy, hai mắt bây giờ mới khẽ mở ra. Lúc này toàn thân La Phong đã hoàn toàn phủ kín một tầng cáu bẩn, toàn thân đen thùi, đến như trên mặt cũng đen bóng. Chỉ thấy sau khi La Phong mở mắt ra liền rất thoải mái đứng dậy, hai tay khẽ thoáng cử động một chút, tay trái đột ngột ở sát trên người, lập tức một tầng chất bẩn màu đen bị gạt ra để lộ làn da màu đồng. Đúng, làn da của La Phong đã hoàn toàn đổi màu, từ màu da vàng lúc trước đã biến thành loại khác, màu đồng của hợp kim đúc. Điều này hiển nhiên có nguyên nhân đằng sau là long huyết thẩm thấu, lực lượng thật mạnh. La Phong cảm giác được lực lượng kinh người kia trong cơ thể so với trước có thể bùng nổ đến 35 thành. La Phong đột ngột đấm một cú lên vách tường hợp kim bên cạnh. Kịch một tiếng, cả nắm tay La Phong đấm lõm vách hơn nửa phân. Lập tức tay trái lại nện một cú nặng. Mỗi một trái đấm đều khiến cho cả mật thất dưới đất chấn động. Mỗi một quyền để lại trên vách tường hợp kim một vết lõm xu kinh người. Kịch, 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 những âm thanh trầm trầm phán phất làm lòng người chấn động, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia. Chợt đạt được lực lượng cường đại như thế, nên La Phong dùng phương thức mang rỡ nhất này để phát tiết sự vui sướng trong lòng. Thật nhanh, thật sướng, La Phong nhịn không được quát to một tiếng. La Phong ngoái đầu nhìn về phía bộ đồ chiến đấu. Vèo, 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 chỉ thấy 10 thanh phi đao nhanh chóng xé gió ở giữa mật thất kim loại dài 5 thước, rộng 5 thước, cao 2 thước rưỡi, không ngờ bắt đầu với tốc độ kinh người quay quanh La Phong. Trong khoảnh khắc tốc độ tăng lên đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh và còn tiếp tục nhanh hơn, phi đao với tốc độ đáng sợ như thế thậm chí còn sẽ qua vách tường hợp kim bên cạnh, liền sẽ ra một cái khe, hai tay La Phong nắm chặt. Hắn thậm chí còn có cảm giác, cho dù phải đối mặt với con lĩnh chủ cao cấp thiết giáp long năm đó thì hắn cũng dám đi đại chiến một trận. Nhẹ, nhẹ.